Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Cha thương yêu quyền năng chí cao muôn nước suy tôn,
lạy Cha kính mến là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu vạn vật suy tôn, vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời ca thơ tôn.
Từ miền xa xôi thành tâm kính dâng lên Chúa Cha vinh quang,
lên Chúa Cha vinh quang.
Người trên thế giới đều quỳ xuống suy tôn, dâng lên Chúa Cha giáng ngời. Lạy Cha thương yêu, mọi người suy tôn vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời ca thơ tôn. Tình thương yêu từ trời đến tâm linh cho con sống vui an bình. Lòng đầy dâng lên ngàn lời suy tôn vô vinh quang muôn ngàn đời.
Chúa đang suy tôn trong
lạy Vua vinh quang của tâm hồn chúng con. Chúng con đến với Ngài hôm nay, xin Chúa thăm viếng chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được gần Chúa hơn. Xin gạt bỏ ra khỏi tâm trí chúng con những điều nào không xứng hợp với giờ thờ phượng suy tôn Chúa. Xin giúp chúng con được tập trung tư tưởng, ý nghĩ và những điều mà chúng con sẽ nghe hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cũng xin ơn Chúa đến với những người đứng lên giao truyền lời Chúa hôm nay trên khắp dải đất Việt Nam của chúng con, cho mỗi một anh em chị em của chúng con được đầy quyền năng của Chúa, ban cho sứ điệp của Ngài để cho nhiều người được biết đến Chúa, ca ngợi Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa khiến cho ngày hôm nay trở thành một ngày truyền giao tin mừng của Chúa cho vô số những người chưa biết đến Chúa. Và chúng con cầu xin ơn Chúa hướng dẫn mỗi tâm hồn chúng con để lời Chúa hôm nay được ghi sâu và chúng con có thể áp dụng trong đời sống của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Từ ngày gặp mặt Giêsu mến yêu, từ ngày gặp mặt Giêsu mến yêu, từ ngày gặp mặt Giêsu mến yêu, phút giây nào quên. Giêsu mến yêu, lòng này nhờ ơn Giêsu mến yêu, lòng này nhờ ơn Giêsu mến yêu, sống vui bình an, cuộc đời dù gặp bao nhiêu khó nguy. Bao nhiêu hiếm nghèo cuộc đời, dù gặp bao nhiêu khó nguy, Chúa luôn gần ta.
Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả mở thư Philip để đọc chung với chúng tôi.
Phao-lô và Ti-mô-thư, đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, kính gửi các tín hữu thánh thiện và các cấp lãnh đạo hội thánh tại thành phố Philip. Cầu xin Thượng Đế, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ân phúc và bình an cho anh em. Mỗi khi tưởng nhớ anh em, tôi luôn ca ngợi Chúa. Mỗi lần cầu nguyện cho anh em, lòng tôi tràn ngập vui mừng, vì anh em đã tích cực góp phần trong công cuộc truyền bá phúc âm từ khi tiếp nhận Chúa cho đến ngày nay. Chúa đã bắt đầu làm việc tốt lành trong anh em, nên Ngài sẽ tiếp tục hoàn thành công tác cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Đó là điều chắc chắn. Tôi tín nhiệm anh em như thế vì anh em đã chiếm một chỗ quan trọng trong lòng tôi. Anh em đã cùng tôi chia sẻ ân phúc của Thượng Đế trong những ngày tôi bị xiềng xích giam cầm, cũng như những năm tháng tôi được tự do biện hộ cho chân lý và công bố phúc âm. Có Thượng Đế chứng giám, tôi chiếu mến anh em với tấm lòng ưu ái của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi cầu nguyện cho tình yêu thương của anh em ngày càng chan chứa, cho tri thức và sự sáng suốt của anh em ngày càng sâu rộng, đến nỗi anh em biết quý chuộng những điều tuyệt hảo, giữ tâm hồn trong sạch và sống một cuộc đời hoàn toàn không ai chê trách được cho đến ngày Chúa trở lại. Cầu chúc anh em luôn kết quả tươi đẹp trong nếp sống công chính. Điều ấy chứng tỏ anh em thật là con cái Chúa và đem vinh quang về cho Thượng Đế.
Đến với Giêsu muôn đời, chính cho tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi, lòng Ngài là nơi tôi nương trong đời sống tố sống vui, trong hồi gian khó thiếu thốn, trong lúc cô đơn tôi nương trong Giêsu luôn. Tay Chúa vun che ban ơn, tôi biết không chỉ thân tôi xa Chúa yêu thương. Những lúc nguy nan trong đời, nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giêsu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, nơi nương náu tâm hồn Giêsu tình thương.
Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục với thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 1, câu 2. Đề tài hôm nay là Đấng Biện Hộ. Hỡi các con bé bỏng của ta viết cho các con những điều này để các con không phạm tội. Nếu có ai phạm tội, chúng ta đã có một Đấng Biện Hộ trước Cha là Chúa Cứu Thế, Đấng Toàn Thiện. Chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội chúng ta không thôi, nhưng còn vì tội của toàn thể nhân loại nữa. Các câu Kinh Thánh này dường như cảnh cáo rằng, đừng nghĩ có máu của Chúa Giêsu đổ ra thanh tẩy mọi tội lỗi, nên không cần phải cẩn thận gì nữa. Nhưng đây chỉ có ý căn dặn là đừng nên coi thường tội. Tác giả nói tiếp, nếu có ai phạm tội. Đây là lời dành cho những người đã tin Chúa, nhưng cảm biết mình còn phạm tội và sa ngã. Có những người tự tin cho rằng mình thánh thiện thì không cần đến các lời này. Nhưng những ai cảm thấy mình không xứng đáng và cáo trách về các tội của mình, thì đây là lời khuyên quan trọng. Đây là câu trả lời cho những câu hỏi: làm thế nào tôi có thể trở lại tương giao với Chúa được khi tôi đã phạm tội? Làm sao cho được tha thứ tội? Ta cần biết rõ rằng ma quỷ luôn luôn có mặt. Khi nào ta phạm tội, nó sẽ thì thầm vào tai ta rằng, người không có quyền trở lại với Chúa nữa đâu. Người đang đi trong ánh sáng nhưng rơi vào tội lỗi. Như thế là phạm luật, làm sao mà Chúa tha thứ cho được? Đó là luận điệu của ma quỷ. Nó thường nói với nhiều người như thế qua những thời gian dài, làm cho những người này cảm thấy buồn khổ và tuyệt vọng. Họ nghĩ rằng con đường mình đi xuống đã quá xa, không trở lên được. Nhưng nguyên tắc quan trọng hơn cả là không có sự tha thứ nào khác ngoài Chúa Giêsu cả. Nếu có ai phạm tội, thì đã có Chúa Giêsu là Đấng Biện Hộ. Đây là giáo lý của toàn bộ Kinh Thánh. Tất cả mọi điều ghi lại trong Cựu Ước là để hướng về Chúa Giêsu. Những gì ta đọc trong các sách như Xuất Ai Cập Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và các sách khác nói về những điều Chúa phán dạy cho dân nước Israel trong tế lễ chuộc tội, tế lễ thiêu, tế lễ hòa bình và các tế lễ khác. Tất cả những gì nói về các đại lễ và các nghi thức liên quan đến lều tạm và đền thờ, mọi chi tiết về việc thờ phượng, vân vân,
tất cả đều là những hình thức và bóng dáng của những việc thật sự xảy ra và hoàn toàn đầy đủ trong Chúa Giêsu. Tất cả các lễ nghi đó không thực sự giải quyết vấn đề tội, mà chỉ che đậy tội trong lúc đó. Tất cả đều hướng về những gì sẽ xảy ra. Chúa cho dân tộc của Ngài biết rằng Ngài không thể tha thứ tội bằng cách chỉ tha thứ mà thôi. Trước khi Chúa tha thứ, phải có một điều cần thực hiện. Chúa là đấng toàn thánh, toàn thiện. Không thể nào nói, con đã phạm tội hả? Thôi, để ta tha cho. Phải có một việc nào đó thực hiện để đền bù vào chỗ tội lỗi đã gây tác hại. Việc đổ máu gian chuộc tội là theo luật của Chúa. Toàn bộ kinh Cựu Ước dạy như vậy và hướng về việc đổ máu chuộc tội của Chúa Giêsu. Khi nói về tội và việc giải tội, không thể nào không đề cập đến Chúa Giêsu. Không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể nào làm gì được từ đầu cho đến cuối cuộc đời theo Chúa. Ngài Thánh Giăng lúc đó có lẽ tuổi đã cao, đang nằm trên giường trở về với Chúa, cũng cần đến Chúa Giêsu như tất cả mọi người. Chỉ một mình Chúa mới cho chúng ta được tha tội hoàn toàn. Như vậy, câu hỏi then chốt cần đặt ra là: toàn bộ lập trường và tư duy của tôi có tập trung vào Chúa Giêsu hay không? Lời dạy của Giăng cũng như những lời dạy khác trong Kinh Tân Ước đều nói rằng Chúa cứu thế Giêsu là khởi đầu và cuối cùng, Alpha và Omega, đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Chúng ta đi sâu hơn nữa. Làm thế nào Chúa cứu thế Giêsu thực hiện được việc cho chúng ta tái lập tương giao với Chúa Cha? Giăng nói rằng Ngài biện hộ cho chúng ta. Đó là một lời tuyên bố trang trọng. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có một đấng biện hộ là Chúa cứu thế Giêsu. Trong Phúc âm Giăng chương 16 câu 7, Giăng dùng từ đấng yên ổi. Trong nguyên văn, đấng yên ổi và đấng biện hộ cũng là một. Như thế một người biện hộ là làm gì? Biện hộ là đại diện cho một người khác, như luật sư biện hộ cho một thân chủ bị cáo trước tòa án. Giăng nói, Chúa Giêsu là đấng biện hộ cho tất cả mọi người tin Ngài trước ngôi của Chúa Cha. Ta cần rõ từ biện hộ này. Chúa Giêsu biện hộ xin cho chúng ta, nhưng không phải trước một quan tòa không muốn tha thứ. Chúa Cha thật ra thương yêu nhân loại và lúc nào cũng sẵn lòng tha thứ. Chính Chúa Cha đã đưa đến việc Chúa Giêsu làm đấng biện hộ tội lỗi cho con người. Nói khác đi, việc tha tội hoàn toàn là do thiện chí và tình thương của Chúa Cha. Mặt khác, việc biện hộ của Chúa Giêsu không phải chỉ bằng cái chết hy sinh của Ngài trên thập giá. Hebrew chương 7 câu 25 ghi: bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ngài không như vị tư tế Lê-vi làm chức tế sư rồi chết đi và có người khác kế tục. Chúa Giêsu là tư tế sư không hề chết, nhưng hằng sống. Chúa không có khởi đầu, không có cùng tận. Ngài là tế sư đời đời, vì vậy có thể cứu tất cả mọi người trong mọi thế đại. Như thế ta có thể hiểu là Chúa Giêsu khi còn ở trần gian đã trông nom các môn đệ của Ngài thể nào, thì ngày nay ở trên trời, Ngài cũng chăm sóc muôn vàn môn đệ của Chúa còn lại trên trần gian như vậy. Chúa Giêsu đại diện cho dân Chúa. Ngài xem xét bênh vực quyền lợi cho mỗi chúng ta. Chúa Giêsu không những chỉ đem lại an ủi và an tâm cho chúng ta, vì Ngài là vị tư tế của chúng ta và sinh tế cho chúng ta. Nhưng Ngài còn dâng lên những lời cầu nguyện của chúng ta, đưa những lời đó lên ngôi Thượng Đế là Cha. Ngài thêm vào những khiếm khuyết và thiếu sót của chúng ta trong khả năng cầu nguyện, mà trình cho chúng ta, đó là ý nghĩa vai trò cầu thay của Chúa mà Kinh Tân Ước nói đến. Các thánh đồ ngày xưa nói rằng, Chúa Thánh Linh cầu thay từ bên trong tâm hồn chúng ta, và Chúa Giêsu can thiệp cho chúng ta. Chúa Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta, xây dựng chúng ta trong Chúa Giêsu, dạy bảo, hướng dẫn và chỉ cho chúng ta những gì phải làm, những gì nên tránh. Còn Chúa Giêsu cầu thay cho chúng ta, nghĩa là đem những lời cầu nguyện lên ngôi Cha. Có gì sung sướng cho bằng khi ta ý thức được rằng ngay giây phút này đây, Chúa Giêsu vinh quang đang quan tâm đến ta, đang nhìn thấy bạn và tôi, đang thấy những nhu cầu của bạn và đại diện cầu thay cho bạn. Chúng ta mỏng manh, yếu đuối và thất bại, nhưng chúng ta có một đấng biện hộ trước ngôi Thượng Đế toàn năng. Thành ra khi nào Satan nói với chúng ta rằng chúng ta không thể nào trở về với Chúa Cha được nữa, hãy gạt nó ra, nói với nó rằng Chúa Giêsu đang biện hộ cho ta đây. Satan không có quyền gì can thiệp hay ngăn cản. Ta cần đào sâu hơn nữa về tính chất của việc biện hộ của Chúa Giêsu. Giăng nói chúng ta có một đấng biện hộ, đấng cầu thay ở nơi Chúa Cha. Chứ ở nơi hay là trước rất quan trọng, nghĩa là Chúa Giêsu đứng ngay trước mặt Cha luôn luôn. Chúa Giêsu luôn luôn đối diện với Cha. Ta cần nhớ rằng ba ngôi hợp một, và vì vậy Chúa Giêsu không bao giờ xa cách Chúa Cha cả. Đấng biện hộ cho chúng ta ở ngay trước mặt Cha, đó là điều ta nên luôn ghi nhớ. Câu hỏi kế tiếp là đấng biện hộ hay cầu thay ấy là ai? Giăng giải thích Chúa Cứu Thế Giêsu đấng toàn thiện. Chúa Giêsu đã trở thành một người như chúng ta, nhưng Ngài không phạm tội. Chúa Giêsu hoàn toàn thánh thiện, như thế mới vào ngôi ân phúc của Chúa Cha đại diện cho chúng ta được. Chúa Giêsu là đấng toàn thiện, vì vậy nên lời cầu thay của Ngài vô cùng hiệu quả. Chúa Giêsu đứng trước Cha biện hộ cho chúng ta với lý lẽ Ngài đã hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta, đã nhận hình phạt thay cho mỗi chúng ta, nên chúng ta đáng được tha tội. Khi phạm tội thì theo luật Chúa phải có sinh tế chuộc tội. Chúa Giêsu chính là sinh tế chuộc tội đó. Tất cả những gì luật Chúa đòi hỏi về việc đền tội đều đã hoàn tất. Chúa Giêsu vừa là tế sư, vừa là sinh tế, chúng ta không cần gì khác hơn nữa. Đây chính là giáo lý của Tân Ước về việc tha tội và tái lập tương giao với Chúa. Ngày nay, nếu bạn ý thức được lỗi lầm của mình trong đời sống hàng ngày, hãy đến ngay với Chúa xin được tha thứ, tái tạo. Tuy nhiên nên nhớ rằng Chúa không phải là người phàm mà ta hòng đánh lừa. Đã đến xưng tội, trừ bỏ thì phải tuân giữ lời hứa, không nên làm phiền một đấng cao cả toàn thiện như Chúa Giêsu, nhưng nên cảm tạ và trở lại tương giao với Chúa, bước đi mãi trong ánh sáng thương yêu của Ngài. Nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giêsu, thì hôm nay là dịp cho bạn đến với Chúa. Vì khi có tội thì chỉ có hai con đường. Một là được tha tội để vui sống, hai là chờ đợi một cuộc trừng phạt tội. Tội phạm đối với luật pháp đời này còn khó thoát trừng phạt. Làm sao bạn hy vọng thoát khỏi cuộc trừng phạt tội của Chúa dành cho mình? Xin vui lòng nhận định và quyết định tin nhận Chúa Giêsu, vì không có con đường nào khác cho bạn được tha tội và tái tạo đâu.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.